SBS Việt ngữ.
Người đàn bà đi nhặt mặt trời trên đống bỏ hoang của loài người. Màn đêm che lối tưởng rằng nắng tươi, sương đọng trên lá ngỡ giọt nắng rơi. Quên hết vì đâu đời mình nên tội. Người đàn bà.
Quý vị đang nghe bài hát Người đàn bà đi nhặt mặt trời của nhạc sĩ Đức Tiến qua giọng ca Thiên Kim. Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Bài hát Người đàn bà đi nhặt mặt trời đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác mới của giải thưởng âm nhạc do Asia và STBN tổ chức vào năm 2008. Bài hát với những ca từ thâm trầm, già dặn và giai điệu theo những thể thức mới vừa lạ vừa quen, hòa quyện với ca từ là điều khiến cho ban giám khảo cuộc thi gồm nhạc sĩ Nhật Ngân, nhạc sĩ Trúc Hồ và nhạc sĩ Diệu Hương quyết định trao giải nhất cho bài hát này. Nhạc sĩ Trúc Hồ cho biết, năm đó cuộc thi có rất nhiều sáng tác hay, nhưng Người đàn bà đi nhặt mặt trời đã vượt lên đoạt giải nhất.
Thì cũng trên 100 bài hát gửi về, thì sau nhiều lần vào cuộc thi được chấm, thì bài Người đàn bà đi nhặt mặt trời đã được hạng nhất. Trúc Hồ nhớ không lầm thì kỳ đó là hình như là Trúc Hồ làm giám khảo cũng như là nhạc sĩ Nhật Ngân và hình như là nhạc sĩ Diệu Hương nữa, hình như là vậy.
Dạ vâng. Dạ thưa, khi mà trao...
Nó lâu quá rồi.
Dạ, khi mà trao giải nhất cho bài hát Người đàn bà đi nhặt mặt trời thì lúc đó tác giả là ai thưa, anh còn nhớ không thưa anh?
Thì tác giả thì là nhạc sĩ Đức Tiến, là bởi vì Trúc Hồ nhớ rõ là bởi vì cái dòng nhạc bài này nó khá lạ từ giai điệu cho tới lời hát, cho nên mình nhớ tên người nhạc sĩ rất dễ nhớ. Và anh Nhật Ngân cũng thích bài này lắm. Năm đó thì cũng có nhiều sáng tác hay, nhưng mà bài này được chọn là bởi vì cái nội dung và cái lời hát cũng như cái giai điệu nó xuất sắc, cho nên ban tổ chức đã trao giải nhất cho nhạc sĩ Đức Tiến.
Những hình ảnh trong bài hát có thể nói là những hình ảnh quen thuộc của miền Nam sau năm 75, với những mảnh đời mưu sinh trên đống bỏ hoang của loài người. Sự hiện diện của những mảnh đời đang nhặt nhạnh cuộc sống của mình không khác gì mấy với những thứ xung quanh họ, và sự sống của họ là những ngày chờ trong một cuộc lữ hành mệt nhoài để đi vào cõi quên. Nói về hoàn cảnh sáng tác của bài hát Người đàn bà đi nhặt mặt trời, nhạc sĩ Đức Tiến cho biết bài hát được hình thành vào thời gian anh đang theo học khoa âm nhạc tại Đại học Văn hóa ở quận 2 bên kia cầu Sài Gòn. Đại học Văn hóa là một hệ thống trường đại học mới hình thành sau năm 75.
Khi đó thì tôi ở trọ ở gần trường, thì thấy cuộc sống của người xa nhà với những người phụ nữ, người ta cũng tha hương xa nhà giống mình. Rồi tối những người tha hương đó, người ta ra đường, người ta đi kiếm sống bằng những cái chiếc xe lụm rác. Rồi những người phụ nữ, người ta buổi tối người ta đi đứng khắc ngay chỗ dưới chân cầu Sài Gòn. Nó nhiều cái hình ảnh của những người phụ nữ khổ, cho nên thành ra là mình cảm tác, mình viết, nhưng mà viết khoảng cũng có phải cả năm mấy á nó mới hoàn thành, bởi vì cái bài đó nó không có điệp khúc. Cho nên thành ra khi mà lúc mà tôi đem cái bài hát đó đến cho ông thầy của tôi là ở trong trường là thầy Hồng Phúc, người ta vẫn gọi là thầy Phúc Đen, thì thầy kêu tôi cố gắng viết cái điệp khúc, nhưng mà cuối cùng xong cái phần học về sáng tác ở trong trường thì tôi vẫn không tìm ra được cái điệp khúc, và tôi quyết định cái bài này nó chỉ có 4 cái lời đó thôi.
Ở Việt Nam, việc gửi một tác phẩm ra nước ngoài dự thi có thể nói là một sự phiêu lưu mạo hiểm, vì không ai biết chính quyền sẽ phản ứng như thế nào với tác phẩm lỡ như nó tạo được tiếng vang. Cũng mới đây thôi, tác phẩm phim ngắn Ròm của đạo diễn Trần Thanh Huy vừa đoạt giải New Currents tại Liên hoan phim quốc tế Busan, Hàn Quốc 2019. Cùng với phim Haifa Street của đạo diễn Mohanad Hayao, là một phim hợp tác giữa Iraq và Qatar. và cái niềm vui bộ phim đoạt giải, một cái giải thưởng quan trọng và đáng tự hào, chưa kịp chia sẻ thì cùng một lúc thông tin đưa ra là Bộ Văn hóa Việt Nam ra lệnh phải tiêu hủy bộ phim Ròm và phạt nhà sản xuất 40 triệu đồng vì đã dám gửi phim dự thi mà không xin phép. Với những sáng tác ca nhạc gửi ra nước ngoài để dự thi, vào năm 2007, bài hát Khóc Mẹ Dân Oan ký tên Mặc Thiên cũng là một bài hát của năm trên sân khấu Asia và STBN qua phần trình bày của Như Quỳnh mãi hơn 10 năm sau đến năm 2017. Tác giả Mặc Thiên có một bài hát khác, Biển Đông Dậy Sóng Ba Đào, đoạt giải xuất sắc của Việt Song Contest Sydney do Hội Yểm Trợ Nhân Quyền HRRF tổ chức. Đến thời điểm 2017 thì Mặc Thiên vẫn là một nghệ danh và một tác giả bí ẩn, không ai biết thực sự tác giả này là ai. Tương tự bài hát Trả Lại Cho Dân, từ khi nó ra đời cho đến khi nó được hát khắp nơi, mọi người vẫn biết nó với tên tác giả là Dân Quốc Nam, hay như bài Con Đường Việt Nam được ký tên một người tù nhân lương tâm, mãi cho đến khi Việt Khang qua đến Mỹ, anh mới dám chính thức nhận đây là hai bài hát do chính anh sáng tác. Vào thời điểm 2008, khi gửi bài hát Người Đàn Bà Đi Nhặt Mặt Trời cho Asia, nhạc sĩ Đức Tiến cho biết anh dùng nghệ danh Văn Đông là tên ruột của anh trai mình.
Tôi mới thấy trên mạng nó có cái cuộc thi và tôi hình như là lúc đó là tôi cũng chưa rành lắm về những cái cách thức mà thi, thì tôi có hỏi nhạc sĩ Tuấn Khanh. Và sau đó là nhạc sĩ Tuấn Khanh có hỗ trợ giúp tôi gửi cái bài hát đó đi thi.
Tôi gửi theo cái phiên bản nào thưa anh? Là phiên bản là một cái bản ghi âm?
Phiên bản đó
hay
là
bản ghi âm?
Hình như là cái bản ký âm là lúc đó là tôi cũng đã gửi cho nhạc sĩ Tuấn Khanh bằng bản viết tay cùng với cái hình chụp lại. Rồi một cái bản ghi âm do chính tôi hát. Và mà trước đó, trước cái bản ghi âm đó tôi đã có một clip video về cái bài hát đó của tôi rồi.
Dạ, dạ vâng.
Thì gửi cho nhạc sĩ Tuấn Khanh để gửi bài hát dự thi đi, thì gồm có bài hát của tôi viết. Nhưng mà trong cái lúc viết thì được tham khảo của mọi người nói là còn trẻ mà bài hát này nó già quá, có thể người ta không tin là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở bên Asia thì là một cái trung tâm lúc đó nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng nhất định về cái vấn đề chính trị gì đó, mà lúc đó thì tôi cũng không có biết gì hết, cho nên thành ra là được sự chia sẻ là nên lấy cái tên của một cái người khác là viết cái nhạc đó.
Yeah.
Rồi cái phần hát là của tôi, nhưng mà đến khi cái bài đó vô top 10 thì bắt đầu người ta mới hỏi là tác giả là ai, thì lúc đó tôi mới nói là tôi.
Yeah.
Lúc đó thì vẫn chưa đoạt giải. Yeah.
Toàn bộ ca từ bài hát là khổ thơ 5 câu 7 chữ. Bắt đầu mỗi khổ là hình ảnh của người đàn bà. Người đàn bà đi nhặt mặt trời cho sự mưu sinh của mình. Rồi chỉ đi nhặt cuộc tình, nhặt một ước vọng đẹp trong cái bóng tối não nề. Để rồi chị thấy mình đang đi nhặt nhạnh lại chính cuộc đời của mình trên đống bỏ hoang đầy tội tình. Và lúc đó cũng là lúc người đàn bà bước qua lằn ranh của thế giới tội tình để bước vào cõi trời riêng của chị. Nơi đó đã không còn oán, không còn hờn, cũng chẳng có buồn thương. Nơi đó chỉ có ánh sáng của mặt trời luôn rực rỡ, ôm ấp. Nơi đó chỉ còn tình yêu thương người đàn bà dành cho loài người. Và nơi đó là nhà, là thiên đàng của chị. Dẫu cả cuộc đời của người đàn bà là một sự nhặt nhạnh.
Người đàn bà đi nhặt mặt trời trên đống bỏ hoang của loài người. Màn đêm che lối tưởng rằng nắng tươi, dương đồng trên lá ngỡ giọt nắng rơi. Đàn bà đi nhặt cuộc tình, không nhớ người quen bỏ mặt mình. Tuổi xanh khát nắng giữa đời cháy ra, đưa mặt lên khóc thương tình xót xa. Hay khóc người xưa lệ nào cho vừa.
Chính ca từ bài hát quá đổi dài dặn này khiến nhiều người ngạc nhiên khi tác giả của nó chỉ mới ngoài 20 tuổi. Chuyện sẽ không có gì nếu như không đột nhiên thời gian gần đây nổi lên dư luận cho rằng ca từ bài hát này là từ thơ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, tác giả của Chiều Mưa Biên Giới và Phiên Gác Đêm Xuân, từ một bài viết xuất hiện trên trang blog của nhà thơ Nguyễn Miên Thảo. Có ai đó đã chia sẻ đường link bài viết này và kết luận là nhạc sĩ Đức Tiến đã lấy thơ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và cố tình lấy đó làm của mình. Nhà thơ Nguyễn Miên Thảo cho biết ông hoàn toàn không hay biết về sự xuất hiện của bài viết này trên trang blog của ông vì ông đã mất quyền kiểm soát trang blog của mình từ mấy năm nay.
Thưa chị, đây lời phỏng vấn của chị thì tôi khẳng định là tôi hoàn toàn không có viết một cái bài nào như vậy trên blog của tôi. Cái thứ nhất là tôi không am hiểu nhiều về âm nhạc trong cái lĩnh vực này. Cái thứ hai là tôi chưa bao giờ gặp anh Đức Tiến và chưa bao giờ nghe đến cái bản nhạc đó. Cho nên tôi khẳng định rằng là tôi hoàn toàn không biết cái bài đó. Ai đó có thể mạo nhận hoặc là bị hacker. Blog của tôi là tôi đã nghĩ sai lâu lắm rồi, 3-4 năm nay tôi cũng có sai đó. Có thể ai đó là nó ăn cắp mật khẩu hoặc cái kiểu gì đó mình mở được. Và tôi đã nói là có thể đó là một sự mạo nhận và là một cái bị hack chẳng hạn. Và còn hoàn toàn tôi không có viết một bài như thế.
Dạ vâng.
Dạ tôi nhờ chị là thay mặt tôi định chỉnh dịch cái đường dạ cho. Dạ nhờ chị là tôi gửi lời xin lỗi anh Đức Tiến vì dầu sao nó nằm trên cái Facebook của tôi, trên cái blog của tôi. Nên là tôi gửi nhờ chị là nội anh Đức Tiến, mặc dù tôi chưa biết anh, và có thể là qua cả này nhiều khi hai anh em lại là quen biết nhau.
Dạ vâng. Ông có đoán ra được là ai đã có thể ăn cắp password và vào blog của ông và mượn danh ông để làm một cái chuyện rất là bậy bạ như vậy không, thưa nhà thơ Nguyễn Miên Thảo?
Đến bây giờ thì tôi cũng không đoán ra ai, nhưng mà tôi nghĩ ông này là biết về âm nhạc. Ông trong giới âm nhạc có một cái dích dắt gì về anh Đức Tiến, về ông ta. Cho nên ông vừa dùng vậy để ông cho còn... Ngay cả bản thân tôi là tôi cũng dành về anh nhạc. Tôi cũng có đọc một vài cái phần mắng á.
Dạ.
Thì trong đó cũng chế trách tôi là không... cảm nghe nhạc hoặc cái này nọ, nhưng mà tôi cũng chấp bởi vì mình cái bài đó mình cũng viết. Cái thứ hai nữa là anh Nguyễn Đình Bồn anh có dẫn cái đường liên vô cho tôi, thì tôi mở cái đường liên đó cũng được, nó đề là không thể liên hệ, cho nên tôi cũng chưa đọc được cái bài đó.
Dạ.
Thì chỉ là tôi định đưa lên trên blog một cái lời định chỉnh á.
Dạ.
Một cái lời định chỉnh và gửi lời xin lỗi anh Đức Tiến. Tôi định là mai hoặc một gì tôi sẽ đưa lên blog. Bởi vì bây giờ tôi đang ngồi trên tàu.
Dạ.
Ngồi trên tàu để bố sự không?
Dạ vâng. Dạ như vậy có nghĩa là nhà thơ Nguyễn Miên Thảo không có đăng cái bài viết nói rằng bài hát Người đàn bà đi nhặt mặt trời là lấy từ thơ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, đúng không ạ?
Dạ đúng như vậy. Dạ không, tôi hoàn toàn không đăng cái bài như thế. Tôi rất mê nhạc của anh Nguyễn Văn Đông, nhưng mà tôi chưa bao giờ nghe anh Nguyễn Văn Đông làm thơ cả.
Dạ vâng. Nếu nói những ca từ trong bài Người đàn bà đi nhặt mặt trời quá già dặn so với cái tuổi 20 của Đức Tiến và tạo ra những cái sự gièm pha cho tác giả, thì nếu so sánh ca từ trong bài Người đàn bà đi nhặt mặt trời với những ca từ trong bài Hoài cảm của Cung Tiến sáng tác năm 14 tuổi, Thu Vàng năm 15 và Hương Xưa năm 16 tuổi, trong ba bài này, ngoại trừ bài Thu Vàng còn mang dấu ấn của một cậu thiếu niên còn đang ở tuổi ô mai, bài Hoài cảm và bài Hương Xưa ca từ đầy những điển tích và âm điệu già dặn, thì mới thấy rằng so với Đức Tiến thì nhạc sĩ Cung Tiến thật may mắn đã sanh ra trong một thời kỳ ít nhiễu nhương hơn bây giờ. Và cái sự phiền hà mà người nào đó gây ra cho nhà thơ Nguyễn Miên Thảo khi mạo danh ông để đăng bài nhằm hạ bệ Đức Tiến, dẫu có cũng không buồn bằng việc mớm vào công chúng một sự bị đặt, gây ra một sự hớ hên cho công chúng. Và cũng nói về ca từ của bài hát này trong bài viết xuất hiện trên trang blog của nhà thơ Nguyễn Miên Thảo, tác giả mạo danh này đã chép nguyên văn sự sai chính tả cũng như sai lời trên trang web Bình Dân có tên là Nhạc của tôi, khiến cho ý của bài hát trở nên tối nghĩa và ngớ ngẩn.
Cái chữ mà người ta hay hát trong cái bài đó là côn trùng dối nhau á, nhưng mà người ta cứ ghi là côn trùng dũi với lại rủi nhau, cái chữ nó bị vô nghĩa.
Yeah.
Nghĩa là cái loài côn trùng nó là một cái cái gì đó thuộc về lẽ tự nhiên, nhưng mà đến một cái bối cảnh xã hội mà nó còn biết dối nhau nữa thì cái điều đó nó bi thương quá. Đó, thì nhân cái cuộc nói chuyện này thì nói cho chị Hoa biết để ai có hát thì người ta hát là côn trùng dối nhau.
Công chúng Việt đã từng chưng hửng trước sự rối rắm về tác giả bài hát, như trường hợp của bài Tôi đêm sang sông của nhạc sĩ Nhật Ngân hay bài Duyên tình của nhạc sĩ Xuân Tiên. Và sự ngộ nhận lâu ngày có thể khiến lọng giả thành chân nếu như sự thật không được sáng rõ. Tuy nhiên với nhạc sĩ Trúc Hồ, sự ngộ nhận này chỉ xảy ra với những người không thường nghe nhạc và cũng không thực sự cảm nhận được dòng nhạc của tác giả mà mình đang nói tới. Vì nhạc là người và thường mang bản sắc riêng của tác giả và không trộn lẫn với ai được.
Khi mà một tác phẩm của một người nhạc sĩ sáng tác á, thì nếu mà những người nào nói cái tác phẩm đó không phải của người nhạc sĩ sáng tác thì chúng ta như những người yêu nhạc, chúng ta phải nghe nhiều bài nhạc của nhạc sĩ Đức Tiến. Tại vì nhạc là người, khó mà thấy cái nét nhạc của người khác vào trong cái nét nhạc của nhạc sĩ Đức Tiến nếu mà chúng ta nghe nhiều ca khúc của ảnh. Chuyện đó không có khó khăn. Là một người yêu nhạc thì chúng ta cứ nghe những tác phẩm khác của nhạc sĩ Đức Tiến đi rồi sẽ thấy cái dấu ấn của nhạc sĩ Đức Tiến trong cái bài Người đàn bà nhạc trời là của ảnh đó.
Dạ vâng. Trong giới âm nhạc
nó
thì
có mỗi phong cách liên quan.
Dạ.
Giới yêu nhạc á, thật sự họ cũng không quan tâm lắm về những cái chuyện mà người này nói là bài đó không phải của người kia không phải người nọ. Cái chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng là người nhạc sĩ sáng tác họ biết ca khúc đó là của họ. Ai nói gì nói thì ca khúc của mình là của mình. Nhưng bây giờ sao giờ? Bây giờ người ta có mang tới 10 tên để gắn vô ca khúc của mình cũng chịu thôi. Nhưng mà nếu mà những người mà họ, những nhà báo hay là những cơ sở truyền thông mà có loan tin đó, thì những người nhạc sĩ có thể thư kiện được. Bởi vì đó là họ có một cơ sở truyền thông hay là báo chí. Còn những người mà cứ lên Facebook và viết thì có ai đâu mà để mà thư kiện, để mà minh bạch. Cho nên cái chuyện đó theo Hồ nghĩ đó là những cái chuyện nó gần giống như là lá cải rồi, để gì chi cho mệt.
Dạ vâng.
Và để kết thúc chương trình, Hoa xin kính mời quý vị nghe lại bài hát Người đàn bà đi nhặt mặt trời qua phần trình bày của Thiên Kim trong Asia 64 với ca từ đúng như những gì mà nhạc sĩ Đức Tiến đã gửi để dự thi tại Trung tâm ca nhạc Asia. Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Người đàn bà đi nhặt mặt trời trên đống bỏ hoang của loài người. Màn đêm che lối tưởng rằng nắng tươi, dương đồng trên lá ngỡ giọt nắng rơi. Quên hết vì đâu đời mình nên tội. Người đàn bà đi nhặt cuộc tình, không nhớ người quen bỏ mặt mình. Tuổi xanh khát nắng giữa đời cháy ra, đưa mặt lên khóc thương tình xót xa. Hay khóc người xưa lệ nào cho đời mình trên đống bỏ hoang đầy tội tình. Cỏ cây như đứa mơ hồ biết đâu, con đường đêm vắng côn trùng dối nhau, chia chát niềm đau đời người phai màu. Người đàn bà đi nhặt mặt trời hóng ấm tình yêu của loài người. Buồn thương nơi ấy có người hóa điên, quen mùi chăn gối nhưng chẳng nhớ tên. Trên đống bỏ hoang mà lòng thiên đàng. Đàn bà đi nhặt đời mình trên
trên đống bỏ hoang đầy tội tình. Cỏ cây như đứa mơ hồ biết đâu, con đường đêm vắng côn trùng dối nhau, chia chắc niềm đau đời người phai màu. Người đàn bà đi nhặt mặt trời hóng ấm tình yêu của loài người.
Chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.